Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Anh Vũ, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 9 tháng 5, 2013. Tổ chức phóng viên không biên giới lên án chính quyền Việt Nam đối xử thô bạo với các blogger tham dự dã ngoại vì nhân quyền. Nhật Bản phản đối Trung Quốc đòi xét lại chủ quyền Okinawa. Bắc Kinh bắt giữ nhiều nhà hoạt động đòi lãnh đạo công khai tài sản. Trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng định sẽ kiên quyết với Bình Nhưỡng. Bệnh nhân đầu tiên ở Pháp nhiễm virus mới gần giống với chủng gây bệnh viêm phổi cấp tính. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Hàn Quốc chiêu dụ Bình Nhưỡng xây dựng hòa bình. Người làm du lịch nói về nạn bắt chẹt du khách ngoại quốc tại Việt Nam. RFI phỏng vấn ông Đinh Mạnh Ninh, giám đốc tiếp thị công ty du lịch Vietland Discovery tại Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, vào ngày hôm qua 8 tháng 5, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris đã ra thông cáo lên án việc Công an Việt Nam đối xử thô bạo với các blogger và công dân mạng tham gia cuộc dã ngoại vì nhân quyền hôm Chủ nhật 5 tháng 5. Phóng viên Không Biên Giới cho rằng chính quyền Việt Nam cần phải cứng rắn, kỷ luật các nhân viên công an đã dùng đến bạo lực. Thủy My trình bày.
Thông cáo của phóng viên Không Biên Giới viết: "Chúng tôi mạnh mẽ lên án lực lượng an ninh cố tình sử dụng bạo lực. Chúng tôi quan ngại sâu sắc khi nhận thấy việc dùng bạo lực một cách không thể chấp nhận được dường như là câu trả lời tự động và có hệ thống của chính quyền dành cho tất cả các sáng kiến về tự do ngôn luận. Chính quyền cần phải có các biện pháp kỷ luật mạnh tay để làm gương đối với các công an viên đã dùng đến bạo lực." Hết lời chẩn. Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại, những người tham gia dã ngoại vì nhân quyền tại Hà Nội hôm ấy có thể tụ họp lại ở quanh Hồ Hoàn Kiếm, tuy lực lượng an ninh hiện diện đông đảo. Tại Nha Trang, các blogger bị ngăn trở đến điểm hẹn, điện thoại bị cắt. Còn tại Sài Gòn, các blogger Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Sĩ Hoàng, tức Hành Nhân, Quốc Anh bị bắt giữ và bị đánh đập. Trả lời RFI Việt ngữ, blogger Nguyễn Sĩ Hoàng cho biết bản thân anh không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng các bạn khác bị đối xử thô bạo hơn. Hôm sau khi đến đòi lại tài sản bị thu giữ, em gái và mẹ của Nguyễn Hoàng Vi cũng đã bị hành hung. Tuy nhiên, các bạn vẫn giữ vững tinh thần. Anh kêu gọi các bạn trẻ tiếp tục tham gia các sinh hoạt phổ biến kiến thức về nhân quyền trong những lần tới.
Thật ra thì bữa đó là tôi và Hoàng Vi với Thu Anh á, đang phân phát bản tuyên ngôn nhân quyền phổ quát cho mọi người đó, thì có một số nhân viên an ninh mặc thường phục đi theo và ngăn chặn làm khó dễ này nọ, rồi họ bắt một số người, Quốc An, Hoàng Vi và hành hung họ. Tôi thì tôi chỉ cầm cái điện thoại của Hoàng Vi chụp hình lại những diễn biến đó, thì họ tới giật cái điện thoại của tôi, sau đó thì họ bắt mấy người kia. Tôi thì không có bị ảnh hưởng như mấy người kia. Sau cái vụ đó, tôi với bạn bè tôi đang ngồi uống cà phê đó, thì họ vô họ mời tôi đi làm việc. 4-5 người họ tới họ bắt tôi đi làm việc. Họ nói là không muốn dùng vũ lực với tôi, không đi thì không được. Họ kẹp cổ tôi, đưa ra một chiếc taxi đã chờ sẵn rồi. Họ đưa tôi về dưới phường Hiệp Bình Chánh làm việc. Tới 3:30 chiều thì họ lại chuyển qua một đồn công an khác. Tới chiều tối khoảng 8 giờ thì họ mới thả tôi về. Khi tôi về thì tôi mới nghe là các người bạn khác bị khống chế, bị bắt giam và đánh đập. Riêng với tôi thì tôi không có kháng cự á, cho nên là họ không có đánh đập tôi. Nhưng mà qua cái chuyện đó thì tôi thấy là cái chuyện mà phổ biến bản tuyên ngôn nhân quyền phổ quát, bản tuyên ngôn nhân quyền toàn cầu á, đến với người dân Việt Nam thì đúng là rất là khó khăn. Bên đoàn thanh niên và bên chính quyền thì không muốn phổ biến cái chuyện đó. Tại vì khi mà người dân mà biết cái quyền lợi của mình thì có thể gây khó khăn với chính quyền. Người dân không có ý thức rõ cái quyền mình, người dân không có đòi hỏi cái chuyện đó. Khi chúng tôi làm cái chuyện đó thì họ thấy là bị đụng chạm, cho nên họ phải nhập thôi. Khi mà tôi bị câu lưu một cách không mong muốn như vậy thì chính họ đã vi phạm cái quyền tự do đi lại của tôi, quyền tự do hội họp, quyền tự do phổ biến thông tin cho nhiều người khác. Trong ngày hôm đó thì họ chỉ dự cùng lắm đến 8 giờ tối thì họ phải thả ra thôi. Tại vì họ không có cớ, không có lý do gì hết. Tại những điều chúng tôi làm thì không có vi phạm pháp luật. Một người mà đi phổ biến bản tuyên ngôn nhân quyền phổ quát như vậy mà lại bị ngăn chặn, và bị đánh đập, rồi bắt giữ, tra khảo. Nó là một cái chuyện rất là vô lý. Cô Anh thì bị người ta đánh đập và chích roi điện vô. Và khi tôi gặp lại cô Anh thì tôi thấy tinh thần cô Anh tuy là vẫn ổn nhưng mà sức khỏe cô Anh yếu, người rất là mệt mỏi. Vì cũng bị đánh đập. Đối với hành vi thì họ tịch thu bóp tiền hay phát, thì hành vi cũng lo lắng, cũng lên còi với hành vi là bị công an phường kết hợp với đoàn thanh niên, dân phòng, hội phụ nữ này kia đánh đập hành vi. Những người mà đã bị điểm mặt như tôi, Hoàng Vy hay Cúc Anh này nọ sẽ bị theo dõi, ngăn chặn đến chỗ công cộng. Và chúng tôi mong rằng những người khác, những bạn sinh viên, những người trẻ sẽ tiếp tục cái tinh thần đó, chia sẻ với nhau cho nhiều người khác biết đến cái mạng tuyên ngôn nhân quyền phổ quát, để mọi người ý thức quyền lợi của mình, biết cái quyền con người như thế nào, để chia sẻ, trao đổi với nhau.
Dạ, xin rất cảm ơn anh Nguyễn Sĩ Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nhật Bản phản đối Trung Quốc về vấn đề chủ quyền Okinawa. Nhật Bản hôm nay 9 tháng 5 đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh sau khi tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Nhân dân Nhật Báo đăng một bài dài đặt lại vấn đề chủ quyền của Nhật Bản tại đảo Okinawa.
Hôm qua, Nhân dân Nhật Báo đã đăng bài viết của hai nhà nghiên cứu kêu gọi xem xét lại chủ quyền của Nhật Bản trên hòn đảo nằm ở phía nam nước Nhật, nơi có các căn cứ quân sự Mỹ. Một viên chức phụ trách đối ngoại với Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho AFP biết là đã phản đối tại Tokyo và Bắc Kinh về các lời kêu gọi này, cũng như những lời bình luận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi đã nêu rõ rằng nếu chính quyền Trung Quốc có cùng quan điểm trong việc đặt nghi vấn về chủ quyền của Nhật tại Okinawa, thì chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Viên chức này nói thêm, các quan chức Trung Quốc trả lời rằng các bình luận trên chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả mà thôi. Hai nhà nghiên cứu Trương Hải Bằng và Lý Quốc Cường thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã viết, đã đến lúc cần phải xem xét lại các vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến quần đảo Ryukyu. Chủ yếu họ dựa trên hiệp ước Shimonoseki ngày 17 tháng 4 năm 1895, chấm dứt cuộc chiến ngắn ngủi Trung Nhật. Nhà Mãn Thanh bại trận đành phải nhượng lại cho Nhật Bản các lãnh thổ, trong đó có quần đảo Formosa tức Đài Loan. Hôm qua, khi được hỏi Trung Quốc có xem quần đảo Ryukyu là thuộc về Nhật Bản hay không, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối đưa ra câu trả lời cụ thể. Bà cũng lợi dụng cơ hội này để nhắc lại rằng Bắc Kinh luôn đòi hỏi chủ quyền quần đảo Senkaku Điếu Ngư tại biển Hoa Đông. Theo nhà Trung Quốc học Lâm Hòa Lập, bài báo về Okinawa của Nhân dân Nhật Báo nằm trong khuôn khổ cuộc chiến tranh tâm lý đang được Bắc Kinh tiến hành nhằm giúp Trung Quốc gây áp lực để buộc chính quyền Nhật phải nhượng bộ về vấn đề Senkaku.
Về tình hình Hoa Lục, AFP trích dẫn nguồn tin của nhiều luật sư tại Trung Quốc hôm nay 9 tháng 5 cho biết, chính quyền Bắc Kinh đã bắt giữ hơn một chục nhà hoạt động tham gia chiến dịch, đòi các lãnh đạo đất nước phải công khai hóa tài sản và nguồn thu nhập. Một trong số người bị bắt còn bị buộc tội kích động lật đổ nhà nước. Anh Vũ Lược Thuật.
Điều chế trêu là các vụ bắt giữ hàng loạt những nhà hoạt động này diễn ra trong lúc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định rằng cuộc đấu tranh chống nạn tham nhũng lan tràn trong hàng ngũ cán bộ của mình là việc làm sống còn của chế độ. Đảng cũng đã liên tục kêu gọi các lãnh đạo cao cấp của họ phải công khai minh bạch thu nhập. Thế nhưng, cuối tháng 4 vừa qua tại tỉnh Giang Tây, nhà hoạt động Lưu Bình, 48 tuổi đã bị bắt vì tội kích động lật đổ chính quyền nhà nước khi tiến hành một chiến dịch vận động trên Internet đòi các lãnh đạo đảng phải công khai thu nhập của mình. Sau khi được chị Kiên Vĩ, luật sư của nhà hoạt động nói trên cho biết, AFP đã liên hệ với công an tỉnh Quảng Tây nhưng không được trả lời. Luật sư cũng cho biết là công an không giải thích lý do bắt giữ thân chủ của ông. Hôm qua, báo chí chính thức Trung Quốc đưa tin nói rằng cơ quan chuyên trách chống tham nhũng có quyền lực là Ủy ban Kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng chống lại những vụ bắt giữ của chính quyền địa phương đối với những người kiến nghị như vậy. Thậm chí, Ủy ban này còn khuyến cáo cần phải đón nhận nồng nhiệt những kiến nghị lãnh đạo phải công khai tài sản. Thế nhưng, sự thật lại nằm trong một vụ việc khác khi hồi cuối tháng trước, công an thành phố Bắc Kinh đã bắt giữ hơn một chục nhà hoạt động đang dương biểu ngữ trong một khu phố thương mại của thủ đô, đòi các lãnh đạo công khai thu nhập. Ông Lương Hiểu Quân, luật sư của một trong số những nhà hoạt động bị bắt, cho biết thêm là tất cả những nhà hoạt động này đều bị buộc tội tụ tập trái phép. Ở Trung Quốc, chính quyền vẫn thường xuyên viện vào cáo buộc tội lật đổ để đàn áp các tiếng nói phản kháng. Bằng chứng điển hình nhất là trường hợp của nhà văn giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba đã bị kết án 11 năm tù chỉ vì ông đưa ra kiến nghị cải cách dân chủ.
Cũng liên quan đến tình hình châu Á, trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ kiên quyết với Bình Nhưỡng. Trong lịch trình chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào ngày hôm qua 8 tháng 5 đã có bài phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Trước các nghị sĩ có mặt phiên họp chung cả hai viện quốc hội, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định lại quan điểm cứng rắn rằng Seoul không thể chấp nhận có một Bắc Triều Tiên được trang bị vũ khí hạt nhân và Hàn Quốc sẽ không lùi bước trước những khiêu khích của Bình Nhưỡng. Quan điểm này đã được hai tổng thống Park Geun-hye và Barack Obama trước đó hội ý. Thông tấn viên Jean-Louis Pourté từ Washington tường trình.
La présidente a déclaré aux élus américains que les provocations de Pyongyang seront gérées de façon décisive.
Bà tổng thống Hàn Quốc đã tuyên bố trước các nghị sĩ Mỹ rằng việc làm khiêu khích của Bình Nhưỡng sẽ được xử lý một cách kiên quyết. Bà nói thêm, xin trích, Hàn Quốc được sự hậu thuẫn bởi một liên minh hùng mạnh và lâu dài với Hoa Kỳ. Các vị có thể yên tâm rằng không một khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên có thể thành công. Hết lời dẫn. Chuyến đi của bà Tổng thống diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ký Hiệp ước Quốc phòng Mỹ-Hàn và bà Park Geun-hye đã cảm ơn những cựu binh Mỹ đã từng tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 mà trong đó có 4 người đang là nghị sĩ quốc hội. Dù tỏ thái độ cứng rắn trên vấn đề hạt nhân, bà Tổng thống Hàn Quốc vẫn để ngỏ cánh cửa tạo điều kiện cải thiện quan hệ với người anh em thù nghịch miền Bắc, viện trợ nhân đạo đặc biệt cho trẻ nhỏ không bao giờ Seoul đưa ra điều kiện chính trị. Tổng thống Hàn Quốc mong muốn tạo ra được bầu không khí tin cậy trên bán đảo Triều Tiên, chính vì thế bà muốn thành lập một khu công viên hòa bình trong khu phi quân sự nhằm làm giảm căng thẳng giữa hai nước. Bà giải thích, khu vực này phải xứng với tên gọi của nó, góp phần củng cố chứ không phải là phá hoại hòa bình. Công viên này phải gửi đi một thông điệp hòa bình tới tất cả nhân loại. Tuy nhiên, bà Park Geun-hye cũng dẫn một câu ngạn ngữ Triều Tiên rằng muốn vỗ được tay phải có hai tay. Bà đã được các nghị sĩ Mỹ vỗ tay hoan hô, đó là điều mà Bình Nhưỡng khó mà có được.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tại Hoa Kỳ, nghi phạm bắt cóc, giam hãm ba phụ nữ hơn một chục năm đã bị truy tố. Ngày hôm qua 8 tháng 5, nghi phạm Arian Castro, 52 tuổi, đã chính thức bị tư pháp Mỹ truy tố về tội danh hãm hiếp và bắt cóc. Tài xế xe buýt của thành phố Cleveland thuộc tiểu bang Ohio bị tình nghi đã giam hãm ba phụ nữ trong suốt cả chục năm trời trong nhà của họ. Của anh ta, hai người anh em của nghi can cũng bị bắt trong vụ này nhưng không bị truy tố. Cảnh sát đã tìm thấy trong nhà của nghi phạm nhiều dây thừng và dây xích có thể được sử dụng vào việc trói nạn nhân. Cũng trong ngày hôm qua, hai trong số ba phụ nữ bị bắt cóc là Armand Berry và Gina DeJesus đã trở về nhà, trong khi nạn nhân thứ ba, Michael Knight, vẫn còn phải nằm viện. Đặc phái viên RFI Rafael Renz từ Cleveland cho biết thêm chi tiết.
Ariel Castro est désormais le seul accusé dans cette affaire. Ce mercredi soir,
tối qua, cảnh sát Cleveland đã thông báo hai người anh em của nghi phạm Ariel Castro, tên là O'Neill và Pedro, sẽ không bị truy tố. Một viên cảnh sát nói, không có gì cho chúng tôi thấy là những người này có dính líu hay họ đã biết được điều gì đó trong vụ việc kể trên. Điều này được rút ra từ các lời khai của nạn nhân, của nghi phạm và của hai anh em Ariel Castro. Ariel đã tránh xa mọi người. Hôm nay một mình Ariel Castro sẽ phải ra trước thẩm phán để nghe bản cáo trạng gồm 7 tội danh mà y bị cáo buộc, gồm 3 tội danh liên quan đến hãm hiếp và 4 tội danh liên quan đến việc bắt cóc và giam giữ người. Trong vụ này còn có cả một em bé gái bị giam từ 6 năm nay. Hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính ai là cha của đứa bé, cho dù nghi vấn chính vẫn là Ariel Castro. Theo cảnh sát, các nhà điều tra sẽ lấy mẫu xét nghiệm DNA để xác định cha của đứa bé. Tuy nhiên, cảnh sát Cleveland cải chính thông tin cho rằng họ đã nhận được các cuộc gọi điện thoại báo động về những gì đang xảy ra trong ngôi nhà này. Một trong số nhân viên điều tra khẳng định, trong năm 2003 và 2004, cảnh sát đã hai lần tới ngôi nhà này để làm việc với chủ nhà. Nhưng đó là do những sự việc khác, chứ không liên quan đến vụ bắt cóc giam giữ người.
Rafael Ren, Cleveland, RFI.
Tại Pháp, bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus mới gần giống như chủng gây ra bệnh viêm phổi cấp tính SARS. Hãng tin AFP ngày hôm nay 9 tháng 5 cho biết ca bệnh đầu tiên tại Pháp được xác định là nhiễm loại coronavirus gần giống với virus bệnh SARS. Hiện nay đang tạm ổn, tuy tình trạng bệnh nhân vẫn trầm trọng và đang nằm ở phòng hồi sức cách ly.
Bệnh nhân 65 tuổi đã được chuyển viện vào rạng sáng hôm nay đến Lille ở miền Bắc nước Pháp và lập tức được cho nằm tại phòng cách ly đặc biệt, có đội ngũ y bác sĩ riêng chăm sóc. Trước đó, người bệnh có ở Dubai từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 4 đến 23 tháng 4 nhập viện. Bệnh nhân bị khó thở nên bệnh viện phải sử dụng máy thở để trợ lực, hiện đang trong tình trạng ổn định nhưng cần được theo dõi sát sao. Trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại Pháp xảy ra 10 năm sau nạn dịch SARS, tức hội chứng hô hấp cấp tính nặng xuất xứ từ Trung Quốc, đã làm cho hơn 800 người chết trên toàn thế giới. Trước khi xuất hiện tại Pháp, các ca nhiễm bệnh khác cũng đã được phát hiện tại Ả Rập Xê Út, Jordani, Anh và Đức. Tổng cộng từ tháng 9 năm ngoái đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận có 30 trường hợp xác định bị nhiễm loại coronavirus mới trên toàn cầu, trong đó có 18 người đã chết. Coronavirus là một dòng virus lớn, có thể gây ra nhiều loại bệnh khác nhau cho con người, từ triệu chứng cảm thông thường cho đến hội chứng SARS. Loại coronavirus mới, tên chuyên môn là nCoV, được phát hiện lần đầu vào giữa năm 2012. Đây là một chủng virus đặc biệt, đến nay vẫn chưa nhận dạng được trên người hay loài vật.
Tại Nga, Tổng thống Putin cách chức chiến lược gia của chế độ. Theo một thông báo ngắn gọn, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh cách chức Phó Thủ tướng Vladislav Surkov sau khi nhân vật này xin từ chức. Chiến lược gia của mô hình dân chủ có chỉ đạo trong bàn tay thép của Vladimir Putin ra đi thể hiện xung khắc trong nội bộ chính quyền. Năm nay 48 tuổi, Vladislav Surkov nắm vai trò trọng yếu tại Điện Kremlin từ năm 1999 đến năm 2011. Trong 12 năm này, ông được xem là lý thuyết gia của chế độ, tác giả của mô hình dân chủ có chỉ đạo độc đoán của ông Putin. Năm 2011, ông tuyên bố Putin là nhà lãnh đạo do Thượng Đế gửi xuống để đưa nước Nga ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Cuối năm 2012, ông bị mất chức trợ lý chánh văn phòng Tổng thống, nhưng sau đó được bổ nhiệm làm phó thủ tướng trong bối cảnh dân chúng biểu tình rầm rộ, chống gian lận bầu cử. Theo các nhà quan sát, sự kiện Phó Thủ tướng Surkov ra đi xảy ra trong bối cảnh đấu đá quyền lực tại Điện Kremlin.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Tổng thống Hàn Quốc chiêu dụ Bình Nhưỡng xây dựng hòa bình. Trong thông điệp gửi đi từ Lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong ngày 8 tháng 5, nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Park Geun-hye tuyên bố không bao giờ chấp nhận cho Bắc Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân và mọi hành động khiêu khích sẽ được đáp trả một cách quyết định. Bà nhận định là cần phải chấm dứt cái vòng lẩn quẩn do chiến thuật cố hữu của Tây Phương. Cứ sau một đợt trừng phạt thì lại viện trợ tạo điều kiện cho Bình Nhưỡng phát triển khả năng vũ khí hạt nhân và gây bất ổn cho khu vực. Do vậy, lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra một chiến lược mới mà bà gọi là xây dựng một nền tảng hòa bình thống nhất tại bán đảo Triều Tiên, một cơ chế hợp tác hòa bình trong khu vực và sau cùng là để góp phần đem lại hòa bình cho thế giới. Tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng hơn bao giờ hết từ khi Bình Nhưỡng đóng cửa đặc khu công nghiệp Kaesong, biểu tượng thể hiện hợp tác Bắc Nam. Sáng kiến xây dựng công viên hòa bình quốc tế ngay trong vùng phi quân sự nằm ngay biên giới hai nước với sự tham dự của Bắc Triều Tiên đã được giới phân tích đặc biệt chú ý. Trả lời AFP, ông Scott Snyder, một chuyên gia ban giao quốc tế lão luyện của Hoa Kỳ nhận định đây là một chiến thuật chính trị thực tiễn của bà Park Geun-hye. Dựa vào sự ủng hộ quân sự không lay chuyển của Mỹ, phối hợp với tinh thần chủ động đối thoại, nữ Tổng thống Hàn Quốc nỗ lực chiêu dụ Bình Nhưỡng thay đổi. Nhiều sự kiện trong quá khứ đã chứng minh con gái của nhà độc tài quá cố Park Geun-hye không phải là kẻ tầm thường, dựa thế cha mà leo lên đài danh vọng. Năm 1978, khi nhận được tin thân phụ là Tổng thống Park Geun-hye bị ám sát, tuy mới 27 tuổi, câu hỏi đầu tiên của Park Geun-hye là tình hình biên giới như thế nào. Mặc dù chế độ Bình Nhưỡng chủ xướng ám sát thân phụ, năm 2002, bà Park Geun-hye vẫn sang thăm Bắc Triều Tiên và trong cuộc tiếp xúc riêng, lãnh đạo Kim Jong-un đã ngỏ lời xin lỗi. 10 năm sau, 2012, khi tranh cử tổng thống, bà cam kết nếu đắc cử sẽ họp thượng đỉnh với Kim Jong-un mới lên nối dõi. Từ khi đắc cử, bà Park Geun-hye thông báo chính sách đối phó với Bắc Triều Tiên dựa trên thế cương nhu, trả đũa khốc liệt nếu bị tấn công, nhưng cũng xây dựng niềm tin cậy lẫn nhau bằng đối thoại nếu Bình Nhưỡng chịu thương lượng. Cho đến nay, bộ máy tuyên truyền của Bắc Triều Tiên tuy rất cực đoan và thô bạo đối với chính quyền miền Nam, lại tỏ ra chừng mực với bà Park Geun-hye. Trong những năm trước, báo chí miền Bắc thường xuyên gọi Tổng thống Lee Myung-bak là chuột bọ hay là bù nhìn. Tại một xứ sở mà tinh thần trọng nam khinh nữ còn áp đảo, truyền thông Bắc Triều Tiên chỉ mượn hình ảnh y phục nữ nhi cổ truyền của dân tộc, kèm theo cụm từ sột soạt hiểm độc để chọc tức tân Tổng thống Hàn Quốc là phận đàn bà phải ở trong nhà bếp. Thái độ cẩn trọng này cho thấy Bình Nhưỡng không muốn đóng hẳn cánh cửa đối thoại cấp thượng đỉnh đã mở ra hai lần vào năm 2000 và 2007. Tuy nhiên, chưa có thể kết luận sớm là chính sách của Seoul sẽ mang lại kết quả khích lệ hay không. Giới thạo tin tại Seoul cho rằng Kim Jong-un không đủ uy tín của người cha quá cố để có thể kềm giữ quân đội, cột trụ chống đỡ cho chế độ không bị tan vỡ trong bối cảnh dân chúng thiếu ăn triền miên. Quyết định đóng cửa cây sông là một thí dụ điển hình cho phép suy diễn tại Bắc Triều Tiên, đặc quyền đặc lợi của các tướng lãnh vẫn còn cao hơn nhu cầu hòa giải dân tộc và hạnh phúc của người dân. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm thời sự. Tổng thống Pháp François Hollande hứa hẹn kết quả năm sau. Tú Anh đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Dư từ Lyon, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Người làm du lịch nói về nạn bắt chẹt du khách ngoại quốc tại Việt Nam. RFI đặt câu hỏi với ông Đinh Mạnh Ninh, giám đốc tiếp thị công ty du lịch Vietland Discovery tại Hà Nội.
Gần đây, báo chí tại Việt Nam đưa thông tin về tình trạng các du khách nước ngoài đến Việt Nam bị bắt chẹt lại tái diễn ở các thành phố lớn. Trong lúc ngành du lịch đang cố gắng quảng bá để kéo du khách đến với Việt Nam, thì các kiểu làm ăn chộp giật hay cách ứng xử thiếu văn hóa của một số người đã gây ra những ấn tượng rất xấu về một điểm đến du lịch được đánh giá là nhiều tiềm năng như Việt Nam. Nạn chặt chém du khách có phải là phổ biến ở Việt Nam hay không? Những người làm du lịch trực tiếp nói gì về tình trạng này? RFI đã trao đổi với ông Đinh Mạnh Ninh, giám đốc tiếp thị của công ty du lịch lữ hành Vietland Discovery tại Hà Nội. Xin chào ông Đinh Mạnh Ninh, giám đốc tiếp thị của Vietland Discovery. Gần đây, như ông đã biết, báo chí có đưa tin về một số vụ du khách nước ngoài bị chặt chém, bắt chẹt làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của du lịch Việt Nam. Vậy xin ông cho biết một vài ý kiến về hiện tượng làm ăn không lành mạnh này.
Thực ra, cái thông tin mà về khách du lịch bị chặt chém ấy thì nó cũng có, nhưng mà nó chỉ là tồn tại ở một cái trường hợp rất là nhỏ và rất là đơn lẻ. Chẳng hạn như là khi khách hàng mà mua hàng ở một vài cái điểm du lịch ấy, đôi lúc là cũng như cái văn hóa của người Việt Nam cũng như văn hóa của châu Á nói chung ấy, thì bao giờ người ta cũng tách cái giá rất là cao. Cho nên khách hàng mà khi mà không có cái sự hiểu biết về cái giá của một cái sản phẩm hay một cái mặt hàng nào đó thì bao giờ là họ cũng phải trả một cái giá là tương đối sẽ cao hơn so với cái giá trị của cái sản phẩm đấy. Kể cả người Việt Nam cũng vậy thôi, nhưng người Việt Nam nếu mà có đi mua hàng mà không có biết về giá trị của một mặt hàng thì bao giờ cũng phải trả giá cao hơn. Thì đấy là cái chuyện mà về cái cạnh là về mua bán ở châu Á. Còn nếu mà nói về tổng thể của tất cả các điểm du lịch ở Việt Nam mà chặt chém khách hàng thì em nghĩ cái điều đấy là thông tin đấy nó là sai sự thật. Bởi vì thực tế là chẳng hạn như là về các khách sạn từ 2 sao cho đến 3, 5 sao và từ vé máy bay, vé tàu, hỏa chẳng nữa thì người Việt Nam và người nước ngoài đều phải trả được một cái giá chung như nhau chứ không hề có sự phân biệt. Các công ty du lịch ở Việt Nam thì hiện tại đến bây giờ đều làm sao là cố gắng là về nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như là hạ về giá thành. Nhưng mà không có nghĩa là hạ giá thành thì muốn là cung cấp cái dịch vụ như thế nào cho khách hàng thì cung cấp, bởi vì sao nó cũng cái việc đấy nó cứ ảnh hưởng rất là lớn đến uy tín của mỗi từng công ty và cũng như là cái hình ảnh của đất nước Việt Nam. Cho nên là có thể một vài cái cá nhân đơn lẻ nào đấy họ cũng có thể làm ăn theo kiểu chộp giật, thế nhưng mà đó là những cái mà hiện tượng rất là nhỏ trong cái ngành du lịch Việt Nam nói chung. Cho nên nếu mà mọi người hiểu khách hàng bị chặt chém thì cái điều đấy thì và quy cho rằng là ngành du lịch Việt Nam và cũng các công phần lớn các công ty Việt Nam đều làm ăn theo kiểu chộp giật và chặt chém khách hàng thì đối lại không đúng ạ.
Dù ít hay nhiều thì thực tế tình trạng trên cũng đã có và đã xảy ra. Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý để tình trạng này không xảy ra? Người làm du lịch trực tiếp thì sẽ phải làm gì?
Với các quan điểm của tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm này nó không chỉ đơn thuần là một cái trách nhiệm của một ban ngành nào cả, mà nó trên cái trách nhiệm chung của tất cả các ban ngành. Cụ thể là việc đầu tiên là có phải đối với cả phương tiện thông tin đại chúng và từng khu phố một cần phải có những cái hướng dẫn và cũng có những cái mà trao đổi với cả người dân và nhất là những người kinh doanh về các mặt bán hàng, làm sao đấy là để bán hàng cho người Việt Nam cũng như người khách nước ngoài, người ta phải để lại cái hình ảnh tốt. Đấy là về cái cạnh là cho người dân ta hiểu cái việc buôn bán. Vấn đề thứ hai là đối với cả các cơ quan chức năng, chẳng hạn như là bên công an cũng như là bên các cơ quan ban ngành liên quan đến ngành du lịch, thì mọi người cũng nên là có những cái sự kiểm tra thường xuyên, kiểm tra các những người bán lẻ và kiểm tra các cửa hàng để làm sao đấy là có những cái mức giá và tự nhiên là cái mức giá là niêm yết hoặc là đưa một cái mức giá nó phù hợp, nó vừa phải. Thì đấy là những cái mà có thể hạn chế được những cái vấn đề mà một cái phần rất là nhỏ là người bán hàng đưa một cái mức giá rất là cao và bắt chẹt khách hàng. Đối với cả các công ty du lịch và nhất là đối với cả Vietland Discovery thì bao giờ trước khi khách sang Việt Nam thì bao giờ chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng những cái thông tin tối thiểu là về trong cái việc mà ví dụ họ muốn mua bán thì họ nên mua bán ở đâu và nên mua bán ở một số cái cửa hàng nào. Và nếu mà có mua ở ngoài phố thì cũng nên là có những cái sự mặc cả như thế nào để cho nó phù hợp. Thì đấy là những cái điều mà tôi nghĩ là cái thông tin đấy nó sẽ rất là hữu ích cho khách hàng trong cái việc mà họ mua bán hoặc là họ lựa chọn những cái gì mà những cái sản phẩm được hoặc là những cái quà lưu niệm để mang cho gia đình. Thì để tránh những trường hợp mà họ trả những cái giá nó rất là cao mà không đúng với thực tế của cái giá trị của sản phẩm đấy ạ.
Còn một khía cạnh khác của du lịch là gần đây người ta có nói đến các công ty du lịch trong nước đang phải cạnh tranh nhau rất mạnh mẽ và tìm mọi cách để thu hút khách. Việc này thực tế diễn ra như thế nào thưa ông?
Hiện tại thì đối với cả các mỗi một công ty đều có một cái chiến lược và một chính sách riêng. Có những cái công ty thì hiện tại đến bây giờ là người ta có thể là giảm cái lợi nhuận của công ty xuống, và nhất là cái mùa thấp điểm thì người ta có thể giảm lợi nhuận xuống. Cái thứ hai nữa là làm việc với cả các nhà cung cấp, chẳng hạn như là khách sạn hoặc các cái đội tàu để ngủ đêm hoặc là đội tàu đi thăm trong ngày thì làm sao để có một cái giá là tốt nhất. Thì đấy là cái chiến lược mà của các công ty cũng như là của ngành du lịch bây giờ để làm sao hạ cái giá thành và lôi cuốn và kéo khách hàng về với Việt Nam nhiều hơn. Về công ty Vietland Discovery, từ trước đến ngày hôm nay hầu như tất cả khách hàng, cũng không thể nói là 100% các khách hàng đều hài lòng, thế nhưng mà cũng phải đến là 95-97% là khách hàng hài lòng với cả những cái dịch vụ mà công ty Vietland Discovery cung cấp. Có một cái phần rất là nhỏ, một vài phần trăm còn lại nó mang lại cái yếu tố khách quan, bởi vì là nó do rất là nhiều cái lý do khách quan, chẳng hạn như là do thời tiết hoặc là do những cái rủi ro ở đây là khía cạnh là về cái cạnh nhà cung cấp, người ta làm một cái thời điểm nào đấy làm chưa được tốt, cho nên là dẫn đến cái tình trạng là khách hàng nó chưa hài lòng về trong một chi tiết về dịch vụ chứ không phải là về tổng thể cả một chuyến tour.
Cuối cùng xin hỏi ông về tình hình du khách quốc tế đến với Việt Nam lúc này ra sao ạ?
Thời điểm này thì đang là cái mùa thấp điểm cho đối với cả cái ngành du lịch inbound, tức là những cái khách nước ngoài về Việt Nam, bởi vì là cái xu hướng chung ấy thì tôi nhận thấy là đại đa số khách châu Âu hoặc là khách Úc thì cái mùa hè là cái mùa mà họ hoặc là ở nhà hoặc là họ đi đến những cái vùng mà có thời tiết nó ôn hòa hơn, bởi vì thì sao ở Việt Nam thì mùa hè thời tiết nó rất là nóng, cho nên là cái số lượng khách về mùa hè thì là cũng như tất cả mọi năm là cái mùa mà thấp điểm nhất và lượng khách đến Việt Nam cũng không có nhiều. Cái năm nay thì cái sự tăng trưởng và cũng như là số lượng khách nước ngoài đến Việt Nam so với cả cái năm ngoái và như là những cái năm trước nó sẽ tăng trưởng nhiều hơn. Và tôi cũng rất là hy vọng là bắt đầu cái mùa cao điểm cho cái năm 2013 và 2014 thì bằng cái được quảng bá hình ảnh cũng như là cái giới thiệu sản phẩm và cũng như là cái giá cả đưa ra cho khách hàng nó mang cái tính cạnh tranh hơn thì cái khách hàng nói tiếng Pháp, tiếng Anh nó sẽ vào Việt Nam nhiều hơn.
Xin cảm ơn ông Đinh Mạnh Đinh, giám đốc tiếp thị của Vietland Discovery.
RFI. S'il te plaît, je voudrais aller à Bayeux. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion, très loin du son des accordéons. Caresse-moi. Le matin, on ira voir l'eau de Bayeux. Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mot payeur. Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviennent. Bye.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới lên án chính quyền Việt Nam đối xử thô bạo với các blogger tham dự dã ngoại vì nhân quyền. Nhật Bản phản đối Trung Quốc đòi xét lại chủ quyền Okinawa. Trung Quốc bắt giữ nhiều nhà hoạt động đòi lãnh đạo công khai tài sản. Trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng định sẽ kiên quyết với Bình Nhưỡng. Bệnh nhân đầu tiên ở Pháp nhiễm virus mới gần giống với chủng gây bệnh viêm phổi cấp tính. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Hàn Quốc chiêu dụ Bình Nhưỡng xây dựng hòa bình. Người làm du lịch nói về nạn bắt chẹt du khách ngoại quốc tại Việt Nam. RFI phỏng vấn ông Đinh Mạnh Ninh, giám đốc tiếp thị công ty du lịch Vietland Discovery tại Hà Nội. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Trong cuộc bầu cử Quốc hội Malaysia ngày 5 tháng 5 vừa qua, Liên minh Mặt trận Dân tộc đã giành chiến thắng với gần 60% số phiếu ủng hộ. Thế nhưng phe đối lập Malaysia đã phản đối và tối hôm qua đã rầm rộ xuống đường biểu tình. Nhật báo Le Monde số ra hôm nay đăng bài về chủ đề này với hàng tựa Một đợt sóng thần người Hoa trong cuộc bầu cử Quốc hội.
Tựa đề được tờ báo trích dẫn lời nói của ông Najib Razak sau khi liên minh BN của ông giành chiến thắng. Lời nói này lập tức làm sôi sục cộng đồng mạng Malaysia và bị cho là mang màu sắc phân biệt chủng tộc. Biểu hiện phân biệt chủng tộc này không mới mẻ gì tại Malaysia, bởi mấy chục năm nay, đảng cầm quyền BN luôn có chính sách đào sâu mâu thuẫn sắc tộc để duy trì quyền lực, tức là để lấy lòng số dân gốc Mã Lai chiếm đa số. Hiện tại ở Malaysia, người tộc Mã Lai chiếm hơn 60% dân số và theo Hồi giáo, còn người gốc Hoa chiếm khoảng 25% dân số và theo Phật giáo, Thiên Chúa giáo. Bên cạnh còn có khoảng 8% người gốc Ấn. Lần này, BN giành chiến thắng và chiếm 133 trên 222 số ghế. Theo tờ báo, xưa nay vẫn có một số người thuộc tộc thiểu số, tức gốc Hoa hay Ấn, ủng hộ một trong 15 đảng trong liên minh BN. Thế nhưng lần này, hầu như tất cả họ đều bỏ phiếu ủng hộ liên minh đối lập. Đây chính là nguyên nhân mà ông Razak có lời lẽ như trên. Từ hơn 40 năm nay, liên minh chính trị BN của ông Razak đã theo đuổi chính sách phân biệt chủng tộc có lợi cho người gốc Mã Lai. Những người gốc Hoa và Ấn thì bị phân biệt đối xử. 85% công chức tại Malaysia là người Mã Lai. Bấy lâu nay, liên minh chính trị BN phân biệt đối xử với người Hoa vì cho rằng có nhiều người gốc Hoa giàu có và được ăn học đến nơi đến chốn, trong khi còn nhiều người Mã Lai phải sống cảnh lam lũ thất học ở nông thôn. Thế nhưng tác giả nhận định, thực tế thì có một bộ phận dân cư gốc Hoa cũng sống nghèo khổ ở các vùng quê. Trong khi đó đã có nhiều người Mã Lai trở nên khá giả nhờ vào chính sách ưu ái của nhà cầm quyền. Hiện tại, nhiều người Mã Lai đã lên sống ở thành thị và họ bắt đầu phản đối chính sách phân biệt chủng tộc của liên minh BN. Trong bối cảnh đó, tác giả nhận định, cuộc bầu cử vừa qua cho thấy hồ sơ sắc tộc tại Malaysia còn lắm phức tạp. Sau bầu cử, nhiều người thuộc phe thiểu số tại Malaysia lo ngại sự chia rẽ sắc tộc sẽ tiếp tục lớn mạnh.
Tổ chức Thương mại Thế giới đã bầu ra người kế nhiệm ông Pascal Lamy ở vị trí tổng giám đốc, đó là ông Roberto Azevedo, người Brazil. Sự thay đổi lãnh đạo của tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh này thu hút đặc biệt báo chí Pháp ngày hôm nay. Báo Le Figaro đăng bài viết, một người Brazil điều hành tổ chức thương mại thế giới đang có nguy cơ bị tê liệt. Còn Le Monde thì đang trên trang nhất bài xã luận, ông Azevedo phải đưa tổ chức thương mại thế giới ra khỏi tình trạng tê liệt.
Hai tờ báo đều cho rằng chiến thắng của ông Roberto Azevedo là một cuộc cách mạng kép bởi nó đã dẫn đến sự thay đổi. Đó là đồng thời làm tăng vị thế của khu vực châu Mỹ Latin và làm tăng trọng lượng của các nước mới nổi, nhất là các nước trong nhóm đầu tàu Tân Hưng, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nhìn về phía trước, hai tờ báo nhận định vị tân tổng giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ đối mặt với nhiều hồ sơ gai góc, trong đó nổi bật lên là sự chia rẽ giữa các thành viên và nguy cơ vòng đàm phán Doha tiếp tục bị tê liệt. Sự chia rẽ đã thể hiện qua số lượng ứng cử viên kỷ lục trong cuộc bầu cử vừa qua đến 9 ứng viên. Vòng đàm phán Doha đang bế tắc do mâu thuẫn quan điểm giữa các nước phát triển truyền thống ở phương Tây và các nước Tân Hưng. Các nước giàu thì muốn chấm dứt những ưu đãi dành cho một số nước mà họ cho là không còn nghèo nữa. Trong khi đó, những nước tân hưng thì cho rằng sự phát triển của họ còn chưa đủ và muốn tiếp tục được hỗ trợ.
Hôm nay, một hội thảo quốc tế bàn về tương lai của Liên hiệp châu Âu được tổ chức tại Florence. Nhưng sự kiện này, nhật báo Le Monde đăng bài nhận định thực trạng của Liên hiệp châu Âu.
Trong cơn khủng hoảng từ năm 2008 đến nay, cả châu Âu nghiêng ngửa và hiện tại vẫn chưa thoát khỏi cái vòng khủng hoảng nợ công. Cuộc khủng hoảng vừa qua đã làm phương hại đến hình ảnh thịnh vượng của châu Âu. Tuy nhiên, sau bao thách thức và cảnh báo, thì đồng euro hiện tại vẫn còn đó, vẫn là một trong hai đồng tiền mạnh nhất thế giới. Liên hiệp châu Âu với hơn 500 triệu người tiêu dùng vẫn là một thị trường hấp dẫn trên thế giới và vẫn là một không gian có chung quy chuẩn thương mại, luật pháp và môi trường. Bên cạnh đó, tờ báo cũng nêu những thách thức to lớn cho tương lai của Liên hiệp châu Âu, trong đó là việc thoát khỏi suy thoái và chữa trị căn bệnh thất nghiệp vốn đang đến hồi nghiêm trọng. Tâm lý ngờ vực về sức mạnh chung của Liên hiệp châu Âu ở người dân châu Âu đang có xu hướng tăng dần, ngay cả đối với người dân những nước khai sinh ra Liên hiệp châu Âu.
Bàn về hồ sơ Syria, báo Le Monde đăng bài viết, Moscow và Washington đề nghị tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria.
Tờ báo đề cập đến chuyến thăm Nga trong hai ngày 7 và 8 vừa qua của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Mục đích của chuyến thăm là để hâm nóng quan hệ song phương, vốn đã nguội lạnh kể từ khi ông Putin trở lại Điện Kremlin hồi tháng 5 năm ngoái. Cũng trong chuyến thăm này, hồ sơ Syria đã được mang ra bàn thảo và Ngoại trưởng hai bên đã chính thức tuyên bố với báo chí rằng hai bên đồng thuận về việc mở một hội nghị quốc tế về Syria vào cuối tháng này trong khuôn khổ tiếp tục kết quả của hội nghị về Syria tại Geneva hồi năm ngoái. Hai bên cũng đồng thuận là hội nghị này sẽ có sự tham dự của cả phe ông Assad và phe nổi dậy nhằm tìm một giải pháp ngoại giao. Thế nhưng trên hồ sơ liên quan đến số phận của ông Assad thì Nga và Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Hội nghị Geneva hồi năm ngoái không đặt ra vấn đề về ông Assad phải ra đi, mà quy định rõ ràng rằng quá trình chuyển tiếp chính trị tại Syria phải được thực hiện thông qua thỏa thuận giữa các bên có liên quan. Đến hiện tại, Nga vẫn kiên trì lập trường của mình. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố không thể lấy việc ông Assad ra đi làm điều kiện tiên quyết cho hội nghị.
Hôm qua, nữ hoàng Anh quốc Elizabeth Đệ Nhị đã đọc diễn văn thường niên khai mạc khóa họp quốc hội nước này. Đây được xem là một trong những sự kiện quan trọng thường niên trong đời sống chính trị nước Anh. Báo Le Figaro chú ý đến nội dung siết chặt nhập cư của bài diễn văn của nữ hoàng Elizabeth.
Diễn văn này không phải do nữ hoàng soạn mà là của chính phủ Anh soạn, tức là theo đường lối của đương kim thủ tướng David Cameron. Nội dung bài diễn văn nhấn mạnh đến hồ sơ nhập cư tại Anh, theo đó sắp tới Anh sẽ siết chặt hơn nữa luật nhập cư, tăng cường biện pháp trục xuất những người nước ngoài vi phạm pháp luật. Từ hai năm nay, nhập cư tại Anh đã giảm 1/3, thế nhưng Thủ tướng Cameron muốn tiếp tục, chủ trương tiếp tục siết chặt nhập cư nêu trên trong bài diễn văn, cho thấy rằng chính phủ Cameron muốn chặn bớt sự lớn mạnh của phe cực hữu tại Anh, bởi vì trong cuộc bầu cử địa phương tuần rồi, phe cực hữu đã giành nhiều phiếu ủng hộ.
Về mặt xã hội, báo Le Monde đăng bài viết đáng chú ý với hàng tựa, làn sóng di cư có diện mạo của một người đàn bà. Ý muốn nói rằng tỷ lệ phụ nữ ngày càng cao trong lượng người di cư trên thế giới.
Theo số liệu thống kê được công bố hồi năm 2010 của Liên Hiệp Quốc, phụ nữ chiếm đến 49% trên tổng số 214 triệu người di cư trên thế giới. Cuối tháng rồi đã diễn ra phiên họp lần thứ 46 của Ủy ban Dân số và Phát triển của Liên Hiệp Quốc tại New York. Ở đó, hồ sơ nữ giới hóa làn sóng di cư thế giới lại được nêu bật. Hiện tại thì họ di cư đa số là để tìm kiếm việc làm. Tờ báo cũng chú ý đến trường hợp di cư do chạy loạn để đến sống tị nạn ở một số nước nào đó. Trong trường hợp di cư này, phụ nữ thường bị dễ tổn thương nhất, họ dễ dàng bị lạm dụng lao động và tình dục, chưa kể là bị rơi vào các tổ chức buôn người xuyên quốc gia.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Tổng thống Pháp François Hollande hứa hẹn kết quả năm sau. Tú Anh đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Dư từ Lyon.
Một năm sau ngày đắc cử, Tổng thống Pháp François Hollande đạt đỉnh điểm tỷ lệ mất uy tín trong bối cảnh kinh tế trì trệ, thất nghiệp gia tăng. Khi tuyên thệ nhậm chức cách nay một năm, Tổng thống François Hollande tự trao trách nhiệm sẽ lật ngược xu hướng thất nghiệp đang gia tăng liên tục từ 5 năm trước. Tuy nhiên, 12 tháng sau, Viện Thống kê Quốc gia công bố con số kỷ lục. 3.224.000 người không có công ăn việc làm, chiếm tỷ lệ 11% dân chúng ở tuổi lao động. Tổng thống François Hollande trở thành nhà lãnh đạo mà uy tín xuống thấp nhất trong đội ngũ Cộng hòa. Để có thể đảo ngược tình hình thất nghiệp triền miên, Tổng thống Pháp trấn an công luận với hộp đồ nghề lấy từ 60 lời hứa trong cương lĩnh tranh cử 2012. Một là thành lập ngân hàng đầu tư và hai là hợp đồng tương lai và thế hệ. Một thỏa hiệp khác với giới chủ nhân xí nghiệp và đa số công đoàn cũng đã được thông qua vào tháng Giêng và đang được chuẩn bị làm thành luật cho phép xí nghiệp sử dụng công nhân theo thời lượng co giãn hơn, đổi lại công ăn việc làm được bảo đảm. Câu hỏi đặt ra là liệu Tổng thống Hollande có cơ may đảo ngược tình thế kể từ năm tới hay không? Ủy ban châu Âu và thị trường tài chính thế giới có vẻ tin tưởng. Bruxelles thông báo cho phép nước Pháp thêm 2 năm để điều chỉnh tỷ lệ thâm thủng ngân sách từ 4,5% hiện nay xuống mức quy định 3% trong năm 2015. Nói cách khác, Paris không phải cắt giảm tức khắc 60 tỷ euro trong ngân sách năm tới, còn thị trường tài chính quốc tế thì cho phép vay tiền lần đầu tiên với tỷ số lãi âm. Nhà quan sát độc lập Nguyễn Dư, nguyên là giáo sư Đại học Lyon, sẽ chia sẻ những nhận xét của ông về tình hình kinh tế nước Pháp nhân tổng kết một năm cánh tả nắm quyền trong bài phỏng vấn sau đây. Kính chào giáo sư Nguyễn Dư. Câu hỏi đầu tiên là với tư cách một nhà quan sát độc lập, thì ông nhận định ra sao về tình hình kinh tế nước Pháp? Có thật sự là Tổng thống Hollande đang đưa quốc gia vào ngõ cụt như là các lực lượng đối lập phê bình?
Nếu mà chúng ta bình tĩnh nhận xét thì mình có thể thấy được một vài cái điểm chính. Trên thực tế thì bây giờ cái nạn thất nghiệp của Pháp tăng, nghĩa là kinh tế thì suy thoái, cái đó thì ai cũng thấy rồi. Thế thì cái phe đối lập họ làm zoom bang lên, thậm chí mà họ yêu cầu Tổng thống Hollande từ chức vì tình hình kinh tế nọ kia vân vân. Thế thì bây giờ thì cả thế giới là đang gặp khó khăn về kinh tế. Nhưng trong cái khó khăn đó thì mình cũng nên phân biệt là nó có hai cái khối. Một khối là những cái nước có khả năng để thoát ra, mà cái khối là những nước sẽ bị khó khăn lâu dài. Những cái nước nào mà không có khả năng hay là ít khả năng về kỹ nghệ thì nước đó sẽ gặp khó khăn nhiều. Cụ thể là Tây Ban Nha, họ có nhiều bờ biển, thành họ nhắm vào khai thác du lịch. Hồi đó ai cũng nói rằng Tây Ban Nha là một sức mạnh mới của Âu Châu. Thế rồi đánh đùng một cái thì bây giờ cái ngành du lịch đó là kinh tế khó khăn thì thiên hạ họ ít đi chơi. Thì bây giờ là các nhà băng bắt đầu tịch thu những cái người mà không có trả nổi tiền. Nhưng mà nhà tịch thu nhiều đến cỡ mà bây giờ bán cũng không được nữa. Thành ra bản thân những cái nhà mà bị tịch thu bây giờ hạ giá 50% mà vẫn không bán được. Anh Hy Lạp ấy cũng sống nhờ du lịch thì bây giờ cũng là ngất ngư. Ngược lại thì những cái nước mà tiềm năng lớn, cụ thể mình tạm đưa ra là những nước như nước Mỹ hay là nước Pháp hay là nước Ý chẳng hạn. Ví dụ như là Pháp đây nhá, mới ký được một hợp đồng xây dựng một cái tàu lớn nhất thế giới, tàu du lịch lớn nhất thế giới. Thì chỉ cần một cái hợp đồng như vậy là có thể bảo đảm công ăn việc làm cho vài nghìn thợ và trong suốt 5 năm trời để đóng những cái tàu. Hoặc là mới ký được hợp đồng để bán máy bay chẳng hạn. Thì những cái hợp đồng mà bán máy bay đó đó là bây giờ phải đi lấy thêm thợ, thêm kỹ sư và sẽ có công ăn việc làm trong dài hạn. 5 năm, 10 năm. Thành những cái nước mà có được cái tiềm năng kỹ nghệ như vậy thì những cái giới tài phiệt họ vẫn tin tưởng. Bây giờ họ còn đề nghị cho nước Pháp vay tiền với một cái tiếng mà mình nghe nó hơi lạ tai là cái lãi âm. Lãi âm tức là như thế nào? Bình thường cho vay tiền thì là tính anh phải trả tôi là 10% hay là 15% vân vân. Và đây là những cái người cho thuê tiền, họ dụ là không những anh không phải trả tiền lời và tôi còn bớt cả tiền vốn cho anh. Ngày hôm nay tôi cho anh vay 100 euro đến 1, 2, 3 năm nữa. Tôi chỉ cần anh trả tôi 99 euro thôi là được rồi. Đấy, như vậy mình gọi nó là lãi âm nữa, đã không thâu vào mà còn tặng cái người đi vay, là vì phải sửa soạn tương lai. Đến lúc mà cái nền kinh tế của thế giới mà nó xoay chuyển đó, thì lại chính những cái nước mà kỹ nghệ mạnh ấy, nó sẽ dẫn đầu. Và khi đó thì tiền nong nó lại dồi dào. Tôi muốn nói là mình nên phân tích như vậy đó để mà mình nhìn vào cái thực trạng của nước Pháp.
Dạ, thưa giáo sư Nguyễn Dư, đó là cái tình trạng của nước Pháp trong cái bối cảnh chung của thế giới, có những cái điểm yếu và những cái điểm mạnh. Nhưng trở lại cái chính phủ xã hội của Pháp mà Tổng thống François Hollande là chim đầu đàn kể từ đúng một năm qua, thì nhìn cái tổng kết, cái thành tích của chính phủ này thì giáo sư nhận định ra sao?
Trước hết là những cái điểm mà tiêu cực, tức là mình đứng về phía người dân, nhìn cái cuộc sống hàng ngày. Thế thì liên tiếp trong một năm trời, bên Pháp này có nhiều hãng bị đóng cửa, tức là nạn thất nghiệp nó tăng, đời sống kinh tế nó khó khăn, ai cũng than về cái chuyện đó. Còn thì bây giờ nếu mà mình nhìn sâu hơn, xa hơn một chút, thì mình sẽ thấy ông Hollande lên hoặc là ngay cả ông Sarkozy tái cử đi, thì những cái khó khăn đó cũng không có tránh nổi, nó cũng vẫn xảy ra như vậy. Thế thì ai đang đương nhiệm nữa thì là bị dân chúng họ chỉ trích trực tiếp, thì cái điều đó thì mình cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ tháng 5 này đó thì nhân mấy cái dịp lễ này thì dân chúng cũng lại đi biểu tình nhiều. Thì biểu tình thì cái phe cực hữu hoặc cực tả đều chĩa mũi dùi vào ông Hollande này. Thì họ có lý, tại vì họ ở ngoài bộ máy cầm quyền hoặc là họ đứng về cái phe đối lập là phải chỉ trích cái chính phủ đương thời. Đấy, còn thì nhìn vào bên trong, mình cũng phải công nhận là cái chính phủ của Hollande này họ cũng làm được vài cái điều mà dân chúng đó, thứ nhất là các giới báo chí và thành phần trí thức khi mà họ thảo luận, họ công nhận được những cái thay đổi lớn. Và thứ nhất là về cái phương diện mà kêu là đạo đức và tinh thần.
Xin giáo sư có thể trình bày rõ hơn về những điểm mà giáo sư vừa nói là chính phủ Đảng Xã hội Pháp đã thực hiện được một cái số thành quả cụ thể hợp với sự mong chờ của một bộ phận dân chúng, thưa giáo sư.
Vâng, cái điểm mà nổi bật nhất là cái mà làm trong sạch cái guồng máy chính quyền. Thì đầu mối của cái câu chuyện này đó là có ông Bộ trưởng, ông Cao Uy Giặc, là một nhân vật khá giỏi của chính quyền. Ông ấy được giao về cái tổ chức chi tiêu của chính phủ, tức là lo về ngân quỹ, ngân sách. Và đồng thời là ông ấy được giao cho một cái sứ mạng phải đi truy nã và phòng chống những cái người trốn thuế. Thì cái chuyện chớ trêu là chính bản thân ông ta là người trốn thuế. Thì khi một nhà báo, cái này tôi mở dấu ngoặc để khen, là giữa những cái lúc mọi báo chí đều im phăng phắc, thì chỉ có một tờ báo, tức là tờ Mediapart, họ nắm được những cái tài liệu chắc chắn và họ phanh phui cái chuyện là chính ông Cao Uy Giặc này là người trốn thuế, là người nghĩa là tiền nong nó lem nhem. Thế thì lúc đầu không ai tin, cho đến ngày mà ông kia phải tự thú là ông ấy có gian lận. Thế thì dân chúng, nghĩa là phe đối lập, chỉ trích chính phủ của ông Hollande là rất nhiều. Tức là anh hô hào chống tham nhũng mà chính bản thân anh tham nhũng, đó, đại khái như vậy. Nhưng nó có một cái điều rất hay là nhân cái dịp này thì ông Hollande ông đưa ra một cái đường lối rất là rõ, tức là làm trong sạch cái bộ máy. Thí dụ tất cả những người giữ một cái chức vụ lớn từ một cỡ nào trở lên đó, và thứ nhất là những người dân biểu hay là những bộ trưởng thì không được quyền kiêm nhiệm các chức vụ khác. Điều này đó là chính phủ nào trước đây đó cũng hứa nhưng mà không một chính phủ nào làm. Tại vì không lẽ những ông dân biểu ông ấy lại ra một cái luật để các ông hạn chế chính cái quyền lợi của các ông ấy. Đấy, thì lần này là ông Hollande ông quyết tâm ông ấy làm cái chuyện đó. Nhân cái vụ ông Cao Uy Giặc này đó thì bây giờ có một số các báo chí cũng ngả theo cái phe là phanh phui những cái bê bối trong chính phủ. Thành ra bây giờ là cựu bộ trưởng của chính phủ trước của ông Sarkozy
cũng lại đang bị rắc rối về những cái chuyện mà tiền nong bậy bạ. Thành ra đây nó là một cái điểm mà về cái đạo đức, về cái tinh thần, một điểm đáng khen của Ô Long rồi này. Kê khai tài sản cũng vậy. Các chính phủ trước, tức là từ hồi ông Mitterrand, thì nói là cái chuyện này là chúng tôi có làm rồi. Ông Sarkozy cũng nói là chúng tôi cũng có bắt khai rồi. Nhưng cái điểm sơ hở là từ trước đến nay, các bộ trưởng hay là các dân biểu chỉ khai danh dự và không bị kiểm soát. Bây giờ, ông Hollande, ông ấy sẽ lập ra một cái cơ quan, cái ủy ban độc lập với chính quyền. Cái điều quan trọng là phải độc lập với chính quyền. Và bây giờ, cái ủy ban đó có bổn phận là phải điều tra, phải kiểm tra tất cả những lời khai. Chứ không phải là chờ khi có chuyện rồi anh mới gọi người ta đến để điều tra. Từ nay trở đi, tất cả những công chức cao cấp là phải kê khai tài sản. Anh làm ăn ở đâu, anh tiền anh ở nước ngoài như thế nào, anh có những cái quyền lợi gì, anh phải kê khai ra hết. Và sẽ có một ủy ban kiểm soát những cái lời khai của anh. Tức là chặn đứng trước, chứ không phải là chờ việc nó xảy ra rồi mới bắt đầu đi điều tra. Thì đây là một cái điểm mà dân chúng họ rất thích. Và cái này là nhờ cái công của tự do báo chí. Mình cũng phải khen.
Giáo sư vừa trình bày, chính phủ Hồ Lăng đã tuy bị công kích nhiều nhưng đã có thực hiện một số thành quả cụ thể làm trong sạch hóa cái sinh hoạt chính trị tại nước Pháp. Tuy nhiên thì như giáo sư cũng biết là chỉ có 24% dân chúng tin tưởng vào Tổng thống François Hollande với một tỷ lệ rất là thấp, và chính phủ Pháp cũng bị phê bình là hay có xảy ra những cái chuyện mà trống đánh xuôi càng thối ngược. Thì thưa giáo sư, với tư cách là một nhà quan sát độc lập, thì ông thấy Tổng thống Hollande thực sự là một người có tài hay không?
Đây cũng là một cái điều mà bên Pháp này họ tranh luận rất nhiều. Cụ thể, tức là những cái điều tra, ý kiến, thì ông Hollande, ông ấy phá được cái kỷ lục là chưa bao giờ mà cái thành phần dân chúng ủng hộ ông nó thấp như bây giờ. Cái đó là cái thực tế. Nhưng ông Hollande đó thì được mọi người đánh giá là một người rất bình tĩnh. Ông này ông suy nghĩ rất là chín chắn mà ông không bị những cái thời cuộc nó làm cho hấp tấp, thay đổi, xoay như trong chóng. Thì bây giờ chúng ta thấy mình muốn bảo vệ chính phủ thì mình cũng có lý lẽ, mà mình muốn chống chính phủ mình cũng có lý lẽ. Tức là hàng ngày nó có xảy ra một vài chuyện như là anh vừa nói, tức là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Có những ngày mà giờ trước thì một ông bộ trưởng nói như thế này, một giờ sau thì ông bộ trưởng khác lại nói khác, hoặc là cải chính. Thì cái đó phe đối lập họ nói rằng ông Hollande là không có bản lĩnh, không biết điều khiển. Nhưng bây giờ đó thì bản thân những cái người bộ trưởng, những người mà tuyên bố khác nhau đó, thì họ lại nói cái chính phủ của Hollande này đó là nó có nhiều thành phần đảng phái ra tham dự chính quyền. Và ông Hollande này, ông ấy để cho có được cái quyền tự do để mà thảo luận. Ông không cấm. Thời ông Sarkozy là người ta thấy là chỉ có một tiếng nói thôi, là vì ông Sarkozy, ông ấy đứng ra ông ấy nói hết. Thời ông Sarkozy người ta nói là không có thủ tướng, là vì tất cả mọi chuyện là đều do Tổng thống quyết định rồi, xong rồi, không có bàn cãi gì. Thế thì thời ông Hollande này ấy, để cho bàn cãi thì báo chí họ cũng khen là cũng có những cái ý kiến trái nhau. Nhưng cuối cùng là thủ tướng dàn xếp cân nhắc và sẽ tuyên bố là đi theo cái đường hướng nào. Thì chúng ta thấy rằng đây nó cũng là một cái tinh thần cởi mở. Đấy, vì nó mới quá, thành ra dân chúng có cảm tưởng như là hỗn quân hỗn quan. Nhưng mà thực ra đó thì chính người ta nói rằng nó có thảo luận ở trong chính phủ. Và ông Hollande, ông sẵn sàng nghe nhiều tiếng nói. Và đến cuối cùng thì Tổng thống và Thủ tướng lấy quyết định.
Câu hỏi cuối cùng thưa giáo sư Nguyễn Dư. Vào ngày thứ hai vừa qua, ngày 6 tháng 5, thì tổng kết một năm làm việc của Tổng thống và chính phủ cánh tả, thì Tổng thống Hollande có triệu tập một cái buổi hội thảo, một tạm gọi là một cái buổi học tập tại Điện Élysée, và sau đó ông đưa ra một đề cương là phải mang lại kết quả cụ thể trong năm thứ nhì này. Thì theo giáo sư, ông nhận định như thế nào về cái lời hứa của Tổng thống Pháp? Tổng thống Hollande có những cái phương tiện để thực hiện lời hứa này hay không? Người dân có thể tin cậy được những cái lời tuyên bố, những lời cam kết này hay không? Cũng như là những cái phương tiện mà ông gọi là cái boîte outil, mình tạm gọi là cái bí kíp, thưa giáo sư.
Thì nếu mà chúng ta bình tĩnh và xét cái cách hành xử của ông Hollande nữa, thì mình cũng có thể thôi, tôi nói với tất cả mọi sự dè dặt là có thể tin tưởng là tình hình nó sẽ chuyển biến. Cụ thể là chính ngày mùng 6, ông Hollande, ông ấy đưa ra một cái quyết định mà ngay tối hôm đó, tôi theo dõi các buổi thảo luận đó, thì những chuyên gia đó, về kinh tế là đều hoan hô là ông Hollande, ông ấy quyết định bán bớt một số cổ phần của chính phủ trong các cái hãng lớn làm ăn mà có lời có lãi, thì nó mang lại một số tiền cho chính phủ để đầu tư. Và ông Hollande, ông ấy vạch ra 4 mảng cần phải đầu tư lớn, tức là về giáo dục này, về y tế này, về ngành xây cất này, và về mở mang về cái công nghệ số đó. Thì người ta đánh giá đây nó là những cái điểm mạnh của Pháp, và với những cái số tiền như vậy mang ra để mà đầu tư thì hy vọng là trong năm 2013 này nó sẽ có biến chuyển về cái tình hình công ăn việc làm và cái tình hình kinh tế. Thì mình thấy rằng ông Hollande, ông có suy nghĩ, ông có làm việc, và nghĩa là ông ấy chọn được cái thời điểm này, ông đưa ra những cái chính sách, những cái sở trường của Pháp.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Dư đã tham gia vào chương trình tạp chí Thời sự nước Pháp hôm nay.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí lịch sử do Lê Phước phụ trách với đề tài Chu Văn An, một người thầy mẫu mực. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tăng Đêm do nữ ca sĩ Vanessa Paradis trình bày.